bạn ngay một đời vướng bận nhất cũng không ngoài hai chữ. Một chữ là yêu, một chữ là hận. Yêu thì bạn cả đời vướng bận, bạn không cách gì xả bỏ họ được. Còn hận thì là quan gia, nếu cái hận đó sâu, cả đời đều ghi nhớ trong lòng, thù chưa báo, chết cũng không thể nhắm mắt, đều không cam lòng, đều không ngoài hai sự việc này. Nếu như có thể đem yêu cùng hận đổi thành A-di-đà Phật thì chúng ta thành công. Nhất định phải hiểu được cái bạn yêu nhất sẽ lôi kéo bạn vào đường ngạ quỷ, bạn hận nhất thì lôi kéo bạn đến cõi địa ngục. Cái kết quả đó là hướng vào ba đường ác mà đi. Tại vì sao không đem cái ý niệm này chuyển đổi lại để niệm A-di-đà Phật? Quả nhiên chuyển đổi rồi, một lòng xưng niệm A-di-đà Phật, không những vĩnh thoát luân hồi, hơn nữa vĩnh thoát mười pháp giới. Không cần trải qua 41 giai cấp ở thế giới hoa tạng. Đốn siêu viên chứng vô thượng bồ đề, ngay trong một đời liền viên mãn. Việc tốt thế xuất thế gian không có thứ nào có thể sánh hơn được. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng, không nên để cơ hội quá tốt ngay đời này lỡ qua. Người niệm Phật có thể giảng sanh, nếu như không thấu triệt đối với giáo lý, không dễ dàng. Người niệm Phật giảng sanh chỉ có hai loại người: một người thiện căn sâu dày, một người phước đức sâu dày. Người thiện căn sâu hiểu rõ cái đạo lý này, kiên định tính tâm không hề thay đổi. Chúng ta có thiện căn, có phước đức, thiện căn phước đức đều không viên mãn, đều không đủ. Cho nên Phật dùng kinh giáo giảng kinh nói pháp, dùng phương pháp này để nâng cao thiện căn của chúng ta, để bổ túc thiện căn của chúng ta. Chúng ta chân thật ở giáo hạ làm cho rõ ràng, làm cho tường tận rồi, tính tâm của chúng ta kiên định, nguyện tâm khẩn thiết ngay đời này thành tựu. Người phước đức sâu dày chính là thông thường chúng ta gọi là người lão thật. Họ rất nghe lời, bảo họ niệm Phật họ liền lão thật thành thật niệm Phật, bảo họ không nên khởi vọng tưởng thì họ không khởi vọng tưởng. Loại người này ngay trong một vạn người khó tìm được một người, họ chắc chắn sẽ thành tựu. Giảng sanh cũng có tướng lạ rất tốt. Không chỉ giảng sanh cõi Phật có tướng lạ, đời sau có thể sanh đến trời người đều có tướng lạ rất tốt. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu, chúng ta phải tường tận. Cho nên khi giảng sanh tướng hảo, tướng đẹp lạ, chúng ta không có trí tuệ, không có thần thông, không biết được rốt cuộc họ có giảng sanh thế giới cực lạc hay không. Thế nhưng có thể khẳng định họ tuyệt đối không đọa ba đường ác. Đây là có thể hoàn toàn khẳng định. Cho nên Đại sư Thiện Đạo dạy chúng ta Những lời nói này chúng ta phải ghi nhớ, phải tường tận, ghi nhớ trong lòng. Trong lòng duy nhất chỉ vướng bận chính là A-di-đà-phật. Loại niệm Phật này được có thể giảng sanh là niệm Phật tiêu cực, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị không cao. Làm thế nào nâng cao phẩm vị? Vậy thì phải niệm Phật tích cực. Niệm Phật tích cực. Vì sao nói như vậy? Giúp đỡ tất cả chúng sanh niệm Phật. Đây là tích cực. Chúng ta niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ, đây đều là ở trên quan niệm, là một sự thay đổi to lớn. Ta niệm Phật không phải vì chính ta, vì hư không pháp giới, tất cả chúng sanh. Vậy thì niệm Phật bằng cách nào? Trong cái đoạn nguyện văn này nói với chúng ta: phát bồ đề tâm, tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái, phục dĩ thiện căn hồi hướng. Làm ra một tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh xem. Đây chính là chân thật vì hư không pháp giới, tất cả chúng sanh mà niệm Phật. Tâm của chúng ta nguyện giải hành cùng A-di-đà Phật hoàn toàn tương ưng. Loại người này niệm Phật, xin nói với các vị, rất dễ dàng được lý nhất tâm bất loạn. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thượng thượng phẩm giảng sanh, thượng bối thượng phẩm, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa khai kiến Phật. Vừa giảng sanh liền thành tựu, không cần trải qua 12 kiếp, ngay đến nửa kiếp cũng không cần. Chúng ta như vậy mới tường tận. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta: thế giới Ta Bà tu hành một ngày sánh được thế giới Tây Phương Cực Lạc tu hành 100 năm. Thế giới Ta Bà không tệ. Tu hành ở thế giới Ta Bà có lên có xuống, lên thật cao xuống thật thấp. Tu hành ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là bình ổn, ổn định, không có lên xuống. Cho nên thời gian phải dài. Chúng ta ở ngay nơi đây chỉ cần hiểu được cái đạo lý này, như lý như pháp tu học, thành tựu cao, siêu vượt người bên đó dụng công. Nếu như bạn không hiểu được cái đạo lý này, không hiểu được những phương pháp này, tuy là niệm Phật, vậy thì không bằng thế giới Tây Phương Cực Lạc bình ổn, ổn định. Hay nói cách khác, thế giới Ta Bà giống như các vị đầu tư vậy, mạo hiểm rất cao, có thể kiếm lợi rất lớn, thế nhưng cũng có thể lỗ sạch. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì rất bình ổn, không có lên xuống. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội, bắt lấy cơ hội. Chúng ta phải nâng cao, không nên để rơi xuống thấp. Rơi xuống thấp sẽ rơi đến ba đường ác. Nâng cao thì ngay đời này liền thành Phật. Then chốt, tất cả thời, tất cả lúc, ngay trong mỗi niệm có A-di-đà Phật. Ngày ngày thân cận A-di-đà Phật, mỗi niệm không quên A-di-đà Phật. Danh hiệu của A-di-đà Phật chúng ta đã in ra rất nhiều giấy dán. Chúng ta ở nơi nào dễ nhìn thấy thì dán lên. Mục đích để làm gì? Để chúng ta mỗi giờ mỗi phút đều có thể nhìn thấy danh hiệu của Phật, xem thấy hình tượng của A-di-đà Phật. Mỗi giờ mỗi phút không lìa khỏi A-di-đà Phật. Chúng ta in tấm nhỏ, mọi người gọi là thiệp Phật, tấm thiệp nhỏ in tượng Phật, để bạn mang theo bên người, không phải bùa hộ thân. Để bạn mỗi giờ mỗi phút mang ra để nhìn. Ta niệm A-di-đà Phật, ta nghĩ A-di-đà Phật. Người già tuổi tác cao, tôi thấy qua rất nhiều, trên người mang theo tấm hình nhỏ, hình cháu trai, hình cháu gái, thường hay lấy ra xem. Họ nghĩ đến con cháu của họ. Giờ đây có thể biết họ niệm cháu trai của họ, họ niệm cháu gái của họ. Họ mỗi giờ mỗi phút không quên. Đó gọi là niệm, gọi là nhất tâm niệm. Trên người chúng ta mang theo hình Phật nhỏ, cũng giống như người già mang theo hình con cháu của họ vậy. Thường hay xem thấy, mỗi giờ mỗi phút xem thấy. Đây gọi là một lòng xưng niệm. Bất cứ thứ gì đều không để trong tâm, chỉ có A-di-đà Phật để trong tâm. Đây gọi là nhất tâm niệm ngã. Vậy thì do đây có thể biết pháp môn này cũng là trọng thực chất, không trọng hình thức. Hình thức là gì vậy? Niệm Phật đường niệm Phật, đó là hình thức. Trên hình thức niệm Phật rất là quan trọng đối với người sơ học, bởi vì ý niệm của người sơ học chưa chuyển đổi lại, thói quen của bạn chưa nuôi thành. Chỗ này là bồi dưỡng. Niệm Phật đường là tác nghiệp của giảng đường. Sau khi học thành thì phải thực tiễn ngay trong đời sống. Ngay trong đời sống đó là mỗi niệm không quên. Đó là bạn chân thật niệm Phật. Niệm Phật đường bồi dưỡng thói quen niệm Phật của chúng ta, cũng là làm ra tấm gương cho người sơ học xem, làm cho người chưa nhập môn xem, giúp đỡ họ khởi phát tính tâm. Công đức lợi ích thù thắng không gì bằng. Cho nên chỉ cần chúng ta có thời gian rảnh, chúng ta nên đến niệm Phật đường để niệm Phật. Niệm Phật đường niệm Phật, ta và người đều được lợi, âm dương đều lợi, đã tự độ lại độ tha. Cái đạo lý này đều phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, chúng ta mới biết được cái gì gọi là nhất tâm niệm ngã.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.